Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Trung Quốc điều tra tham nhũng cựu ủy viên thường vụ. Đặc phái viên Mỹ đến Bắc Triều Tiên điều đình phóng thích công dân Mỹ bị tù. Hai bị cáo trong vụ cưỡng hiếp mới nhất ở Ấn Độ ra tòa. Và Bồ Đào Nha điều đứng vì cháy lớn.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính phủ Mỹ tiếp tục tìm kiếm một liên minh quốc tế để đáp trả việc Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Our approach is to continue to find.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Việt Nam lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học để tấn công thường dân. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cho biết là Washington sẽ tiếp tục mưu tìm một liên minh quốc tế để đối phó với việc Syria dùng vũ khí hóa học để tấn công thường dân. Ông Hagel đã tuyên bố như thế một ngày sau khi Hạ viện Anh bác bỏ một yêu cầu để quân đội Anh tham gia một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Syria. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu ngày hôm nay tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết Washington tiếp tục mưu tìm một liên minh quốc tế cho việc đối phó với Syria.
Our approach is to continue to find an
cách tiếp cận của chúng tôi là tiếp tục tìm kiếm một liên minh quốc tế sẽ hành động chung với nhau. Và tôi nghĩ rằng quý vị đã thấy một số nước đã tuyên bố công khai để trình bày lập trường của họ đối với việc sử dụng vũ khí hóa học. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến với các nước đồng minh và với các nước đối tác và các nước bạn.
Ông Hagel cho biết như thế một ngày sau khi Hạ viện Anh bác bỏ một yêu cầu để quân đội Anh tham gia một cuộc tấn công quân sự. Tổng thống Barack Obama vẫn đang xem xét cách thức đối phó với Syria. Các viên phụ tá cấp cao của ông hôm qua đã thuyết trình về vấn đề Syria trước một số thành viên quốc hội. Dân biểu Howard McKeon, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết như sau về cuộc thuyết trình.
Họ không cho biết những bằng chứng họ có, họ sẽ đưa ra một tuyên bố, và họ đang ở trong quá trình giải mật. Khi họ làm điều đó, chúng tôi sẽ biết, nhưng vị Tổng thống của nước Mỹ phải tự trình bày lý lẽ của mình, phải thuyết phục công chúng Hoa Kỳ về việc này, họ rất chán ngán chiến tranh.
Một nhóm người đã biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc tối thứ Năm để phản đối kế hoạch tấn công Syria. Bà Elizabeth Lowengard, một người biểu tình, phát biểu như sau.
Tôi rất nghi ngờ những gì mà họ đã trình bày, và tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không thể tự mình định đoạt vấn đề có nên dội bom Syria hay không, mặc dù những gì xảy ra ở đó là một bi kịch. Ý tôi muốn nói là làm như thế chẳng có ích lợi gì cả. Sẽ có thêm nhiều người chết.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục các cường quốc thế giới hãy khoan hành động để chờ toán chuyên viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc hoàn tất cuộc điều tra. Theo dữ liệu, các thanh sát viên này sẽ rời Syria vào ngày mai. Chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng có thể họ sẽ đơn phương hành động nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đạt được một sự đồng thuận về cách thức ứng phó với việc Syria sử dụng vũ khí hóa học. Các giới chức Syria nói rằng họ không hề sử dụng vũ khí hóa học và tố cáo các chiến binh của phe nổi dậy sử dụng loại vũ khí chết người hàng loạt này để tấn công binh sĩ chính phủ.
Thưa quý vị, hiện có nhiều đồn đoán về thời điểm Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc không kích vào Syria sau khi Tổng thống Obama hôm thứ Tư tuyên bố là ông đang cân nhắc tới một sự đáp trả quân sự sau khi quân đội Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Thông tin viên của đài VOA Latika Hawk tường trình rằng chính quyền Mỹ hiện sẽ phải quyết định thời điểm tốt nhất để thực hiện một cuộc tấn công. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ông Obama tỏ ra miễn cưỡng thực hiện hành động quân sự đối với Syria trong bối cảnh ông phải chú tâm vào mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và giảm khoản nợ quốc gia. Nhưng ông đồng thời cũng cam kết sẽ hành động nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vượt qua làn danh đỏ với việc sử dụng các loại vũ khí bị cấm trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy. Nhà phân tích chính trị Ian Berman của Hội đồng Chính sách Ngoại giao Mỹ nói có các lý do để hành động ngay lập tức, nhưng cũng có các lý do để trì hoãn. Ông nói rằng chính quyền của ông Obama đã tránh để Hoa Kỳ phải đơn phương hành động chống lại các lực lượng của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi năm 2011.
And I think here too, Tôi nghĩ hiện nay cũng vậy. Chính quyền của ông Obama muốn đoan chắc rằng Mỹ không bị bỏ mặc phải hành động đơn lẻ nếu phải chống lại Syria. Và hiện giờ họ đang vận động sự hậu thuẫn từ các quốc gia châu Âu, đặc biệt là từ Anh, Pháp và Đức, để đảm bảo rằng nếu có một hành động quân sự đối với Syria, thì đó là hành động của các đồng minh, chứ không phải chỉ một mình Mỹ.
Sĩ quan không quân Mỹ hồi hưu Sam Gardiner nói với đài truyền hình Ahura rằng nỗ lực củng cố đồng minh đã bị đình trệ, nhưng việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Các lực lượng Mỹ hiện đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công bất kỳ phút nào. Anh đã đưa 6 chiến đấu cơ tới đảo Ship và hiện chúng đã được bố trí sẵn sàng. Thứ chưa sẵn sàng lúc này là một liên minh.
Một nhóm nhân viên điều tra Liên Hiệp Quốc chưa công bố phúc trình về kết quả điều tra hiện trường tại Syria. Nhưng chính quyền của Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ có các bằng chứng cụ thể rằng chính phủ Syria sử dụng các loại vũ khí bị cấm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng nói rằng quân đội đã sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Theo nhận định của một số nhà quan sát như ông Jeffrey White tại Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, điều này đồng nghĩa với việc một cuộc tấn công quân sự của Mỹ sắp xảy ra.
Nó có thể xảy ra nhanh chóng, có thể xảy ra tối nay. Hiện có người đang phán đoán rằng nó có thể xảy ra sớm nhất là tối nay, nhưng như vậy thì các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc chưa ra khỏi một khu vực ở Damascus, mà đó lại là mối quan tâm hàng đầu khi hoạch định các cuộc tấn công. Vì thế tôi nghĩ rằng cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần.
Hoa Kỳ nói họ đang hoạch định một cuộc tấn công chuẩn xác và không có mục đích thay đổi chế độ ở Syria. Tổng thống Obama nói rằng thậm chí một cuộc tấn công có giới hạn sẽ gửi một thông điệp tới chính phủ Assad rằng chính quyền nước này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nếu vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Syria Assad ngày hôm qua cho biết Damascus sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài, gây quân ngoại về một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học vào Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các nước khác.
Chuyển sang phần tin châu Á. Một nhật báo Hồng Kông loan tin rằng Trung Quốc vừa quyết định mở một cuộc điều tra tham nhũng đối với chính trị gia đã về hưu Chu Vĩnh Khang, người cho tới năm ngoái còn là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu. Tờ South China Morning Post hôm thứ Sáu nói rằng quyết định mở cuộc điều tra được xác nhận bởi các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chu, 70 tuổi, là cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Từ năm 2007 đến năm 2012, ông còn giữ chức giám sát hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc không bình luận về bất cứ cuộc điều tra nào. Nếu được xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong mấy chục năm Đảng Cộng sản điều tra tội phạm kinh tế, một cựu hoặc đương kim ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Ông Châu cũng là người thân tín với cựu ủy viên Bộ Chính trị bị thất sủng Bạc Hy Lai, người đang chờ bị kêu án trong vụ xử hồi tuần trước về các cáo trạng hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực. Một phái viên cấp cao của Mỹ đang đi đến Bắc Triều Tiên vào hôm nay, thứ Sáu, để điều đình với nước này phóng thích một người Mỹ gốc Triều Tiên bị kết án 15 năm lao động khổ sai. Giới chức Mỹ nói đặc phái viên về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên Robert King sẽ sử dụng chuyến thăm 2 ngày của mình để yêu cầu Bắc Triều Tiên trả tự do cho ông Kenneth Bay vì lý do nhân đạo. Ông Bay là một nhà truyền giáo, bị bắt giữ sau khi vào Bắc Triều Tiên với tư cách một người điều hành tour du lịch hồi tháng 11 năm ngoái. Sau đó, ông bị kết tội âm mưu lật đổ chính phủ độc tài. Gia đình của người đàn ông 44 tuổi này cho biết sức khỏe của ông đang xấu đi nhanh chóng. Được biết, ông đã được thuyên chuyển từ trại lao động sang bệnh viện của nhà tù sau khi sụt hơn 23 kg. Bắc Triều Tiên vẫn chưa cam kết thả ông B, nhưng vì đặc phái viên King sẽ đến Bắc Triều Tiên theo lời mời của chính phủ nước này, nhiều nhà phân tích dự đoán ông B sẽ được thả. Bắc Triều Tiên đã bắt giữ ít nhất 6 người Mỹ từ năm 2009. Tất cả họ đều được phép trở về nước trước khi thi hành hết án tù. Hầu hết được thả sau chuyến thăm của những nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton. Ông Bay bị bắt giữ vào lúc cao điểm của căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên phủ nhận sử dụng vụ ông Bay làm con bài mặc cả để tìm cách khiến Washington nhượng bộ. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tuần này nói rằng chuyến đi của ông King sẽ chỉ tập trung vào việc xin trả tự do cho ông Bay và rằng vấn đề hạt nhân sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự. Đặc phái viên Robert King đã tham gia đàm phán một thỏa thuận vào năm 2012, mà theo đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý ngưng chương trình hạt nhân của quốc gia nghèo khó này để đổi lấy viện trợ lương thực. Washington sau đó đình chỉ thỏa thuận này sau khi Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam chống đối các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà Syria bị tố cáo đã thực hiện. Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về những lời cáo buộc cho rằng các vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria và mạnh mẽ lên án các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân. Tin của tờ Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, phát biểu như thế hôm qua khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về vấn đề vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria. Nói chuyện với các nhà báo ở Hà Nội hôm 29 tháng 8, ông Lương Thanh Nghị nói, chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu phải tuân thủ Công ước về Vũ khí Hóa học CWC, nghiêm cấm việc sử dụng các loại vũ khí loại này. Cùng lúc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Syria hãy tự chế và giải quyết vấn đề một cách khách quan và thận trọng bằng các phương tiện hòa bình, phù hợp với luật quốc tế và hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, các giới chức của chính phủ Tổng thống Obama nói với các nhà lập pháp rằng họ không còn nghi ngờ gì về chuyện vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria và chính nhà cầm quyền Syria do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo đã làm việc đó. Hãng tin Reuters hôm qua trích dẫn một giới chức Mỹ hàng đầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là ông Elliot Engel nói rằng trong một cuộc điện đàm với các nhà lập pháp, các giới chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nêu lên những bằng chứng, kể cả những thông tin liên lạc giữa các giới chức cấp cao Syria mà Hoa Kỳ đã tiếp thu được. Một số chứng cứ khác gồm việc chứng kiến một số nhân lực được vận chuyển và bố trí quanh thủ đô Damascus là dấu hiệu cho thấy chính quyền Syria đang chuẩn bị cho một công tác quan trọng, chẳng hạn như một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Một thành phố Chicago tuyên bố thứ Sáu là ngày John Việt Nam Nguyễn. Một sinh viên Mỹ gốc Việt Nam 19 tuổi, cũng là một nghệ sĩ nhạc hip-hop nổi tiếng, đã được thành phố Madison của Chicago vinh danh một năm sau ngày giỗ đầu của anh, với tuyên bố thứ Sáu là ngày John Việt Nam Nguyễn. Báo Wisconsin State Journal hôm qua tường thuật rằng thị trưởng thành phố Madison, ông Paul Soklin, đã ra tuyên bố này hôm qua trước bức tượng của nhà tranh đấu dân quyền nổi tiếng, mục sư Martin Luther King Jr. trước tòa thị chính thành phố Madison. John Nguyễn chết đuối tại hồ Mendota đúng một năm về trước, để lại nhiều thương tiếc cho đông đảo người hâm mộ anh vì tài năng cũng như vì các hoạt động xã hội của anh. John Nguyễn là một sinh viên và là một nghệ sĩ, chuyên cổ vũ cho công bằng xã hội, chủ nghĩa đa văn hóa và sự dấn thân của công dân. Anh đi khắp nơi lưu diễn nhạc hip-hop và trong những buổi trình diễn luôn luôn động viên những người đến nghe và cổ vũ cho những lý tưởng mà anh theo đuổi. Báo Wisconsin State Journal trích lời ông Willie Ney, giám đốc điều hành của Văn phòng Nghệ thuật Đa văn hóa OMAI, nói John Nguyễn có một cá tính đặc biệt. John là biểu tượng của các nhà khoa bảng First Wave vì anh là một nghệ sĩ tài năng, một nhà hoạt động lại vừa là một nhà khoa bảng. Một số sự kiện cho ngày John Việt Nam Nguyễn trùng hợp với chương trình Nhìn lại quá khứ, hoạch định tương lai để tưởng niệm 50 năm cuộc tuần hành đòi dân quyền tại Hoa Kỳ.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đang có mặt tại Philippines để thảo luận với các giới chức của nước này về những kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự. Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy là sự xích mích giữa Manila với Trung Quốc về những vụ tranh chấp lãnh thổ đang gia tăng cường độ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về từ thủ đô của Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel kết thúc chuyến công du các nước Đông Nam Á trong tuần này với việc ghé thăm Philippines, nơi ông hội kiến với Tổng thống Benigno Aquino và Bộ trưởng Quốc phòng Gasmin. Trước đó, ông Hagel đã đi thăm Malaysia, Indonesia và Brunei. Chuyến công du của người đứng đầu Ngũ Giác Đài diễn ra trong lúc Washington và Manila đang soạn thảo những nguyên tắc hướng dẫn cho việc tăng số binh sĩ Mỹ luân phiên trú đóng ở Philippines. Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Gasmin tại dinh Tổng thống ở Manila, ông Hagel khẳng định lập trường của Washington là Hoa Kỳ không mưu tìm các căn cứ vĩnh viễn ở Philippines. That would represent a return to an
outdated Cold War mentality. Làm như thế là quay lại với tư duy lỗi thời của thời chiến tranh lạnh. Thay vào đó, chúng tôi đang dùng một mô thức mới của sự hợp tác giữa quân đội với quân đội, tích hợp cho hai nước đồng minh vĩ đại và hai nước bạn bè của nhau.
Cả đôi bên đều tuyên bố sự gia tăng hợp tác, có nghĩa là sẽ có thêm những cuộc thao dượt chung. Hoa Kỳ được tiếp cận dễ dàng hơn các cơ sở ở Philippines và tồn trữ ở nước này nhiều khí tài quân sự hơn. Đối với Hoa Kỳ, kế hoạch này giúp củng cố vị thế của họ trong khu vực giữa lúc họ chuyển trọng tâm của các hoạt động quân sự, ngoại giao và kinh tế sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Philippines đang ra sức hiện đại hóa quân đội và củng cố điều mà họ gọi là tư thế phòng vệ khả tín tối thiểu. Hồi đầu tuần này, Tham mưu trưởng quân đội Philippines đã tuyên bố sau khi hội kiến Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ rằng mục tiêu của Philippines là nhờ vào các quan hệ đồng minh để tạo ra một môi trường an ninh mà trong đó những mối đe dọa bên ngoài sẽ cảm thấy do dự khi định xâm chiếm lãnh thổ của Philippines. Philippines không trực tiếp nêu tên Trung Quốc khi nói tới những mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng hai nước đã xảy ra những vụ xích mích ngoại giao trong vài năm gần đây vì điều mà Philippines cho là sự xâm nhập của tàu hải giám và tàu hải quân Trung Quốc vào vùng biển mà Manila cho là thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông. Philippines đã đưa ra mấy mươi kháng nghị ngoại giao cho Trung Quốc và đăng kiện nước này tại một tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Trung Quốc đã yêu cầu Tổng thống Benigno Aquino chờ đến dự hội chợ Trung Quốc-ASEAN ở Nam Ninh vào tuần sau và đề nghị nhà lãnh đạo Philippines nên tới Trung Quốc vào một thời điểm thuận tiện hơn. Các giới chức Philippines đã tìm cách hạ giảm mức độ nghiêm trọng của hành động, rõ ràng là làm bị mặt này. Họ nói rằng việc này không phải là một sự rút lại lời mời đối với cá nhân Tổng thống Aquino. Tuy nhiên, vì Philippines là một nước danh dự tại hội chợ năm nay, nên mọi người đã trông đợi là vị nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự theo đúng tập tục.
Thưa quý thính giả, khoảng 100 nhân viên của Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia sẽ bắt đầu thực hiện một cuộc đình công vô thời hạn vào Chủ nhật này, vì họ chưa được trả lương từ tháng 5 cho tới nay. Và điều đó đã khiến cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon, phải lên tiếng kêu gọi các nước đóng góp thêm tiền bạc để giúp cho tòa án xứ Khmer Đỏ có thể tiếp tục hoạt động. Từ Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Phát ngôn viên tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ, ông Ned Piatra, cho biết 250 nhân viên người Campuchia của tòa án đã không được trả lương trong 3 tháng nay và tình hình của họ đã trở nên không thể chịu đựng được. Phía quốc gia của tòa này cần 3 triệu đô la để tài trợ cho các hoạt động của họ cho đến cuối năm nay. Ông Ned Piatra nói rằng nhân viên của tòa án có tên chính thức là Tòa án Đặc biệt Campuchia, gọi tắt là ECCC, không muốn đình công và họ hiểu rõ là hành động này sẽ làm cho các phiên tòa bị đình chỉ.
Nhân viên người Campuchia chiếm đa số ở tòa án, và nếu họ không tới làm việc, thì chức năng của tòa sẽ bị đình chỉ. Và nếu người phiên dịch, người thông dịch và người của những ban khác không làm việc, thì công việc của ECCC sẽ bị ngừng, và chúng tôi chấp nhận mối rủi ro của việc tiến trình bị trì hoãn. Chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, vì chúng tôi không thể làm việc mà không được trả lương.
Tòa án xứ Khmer Đỏ là một tòa án hỗn hợp gồm một bộ phận quốc tế và một bộ phận quốc gia. Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm tìm kiếm tài trợ cho bộ phận quốc tế, và bộ phận này hiện có đủ tiền. Vấn đề là ở phía quốc gia, mà trách nhiệm thuộc về chính phủ Campuchia. Lâu nay Phnom Penh vẫn dựa vào các nước cấp viện để tài trợ cho phần lớn công việc. Nhưng tiền quyên góp đã cạn nên nhân viên người Campuchia không được trả lương. Và đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy. Tuy nhiên, việc tòa án ngưng hoạt động chỉ vì thiếu vài triệu đô la sẽ là một việc có thể làm mất thể diện của Liên Hiệp Quốc. Cho nên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi các nước quyên góp. Phát biểu tại Lai hôm thứ Tư, ông Ba nói rằng tòa án này đã đạt được những thành quả đáng kể. Ông nói thêm như sau.
Nhưng hôm nay tòa án bị khủng hoảng. Các khoản quyên góp tự nguyện mà tòa này dựa vào để hoạt động đã bị cạn kiệt. Sự tồn tại của tòa đang gặp vấn đề. Sự thất bại, tài chính sẽ là một thảm kịch cho nhân dân Campuchia, là những người đã chờ đợi quá lâu để thấy ánh sáng công lý. Điều đó cũng là một đòn nặng giáng vào quyết tâm chung của chúng ta đối với công lý quốc tế.
Trước đây trong tháng này, ông Ban Ki-moon đã phái đặc sứ của ông là ông David Shaffer đến 4 nước Á Châu để gây quỹ. Trong một email gửi cho đài VOA, ông Shaffer nói rằng các nước mà ông đến thăm, Indonesia, Singapore, Brunei và Malaysia, đang xem xét tới việc cung cấp sự hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy khi nào các khoản tiền sẽ được cung cấp. Ông Shaffer cho biết các cuộc thảo luận khẩn đang diễn ra ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông cũng kêu gọi chính phủ Phnom Penh nhận lãnh trách nhiệm trả lương cho các nhân viên người Campuchia.
Sang tin Nam Á, hai trong số năm bị cáo bị buộc tội cưỡng hiếp một phóng viên ảnh người Ấn Độ đã ra tòa hôm nay ở thành phố Mumbai. Cảnh sát sẽ được phép kéo dài khoảng thời gian câu lưu, hết hạn vào ngày thứ Sáu. Ba nghi phạm kia vẫn sẽ bị giam giữ cho đến ít nhất là thứ Năm tuần sau. Nhà chức trách nói rằng những nghi phạm đã tấn công người phụ nữ này khi cô đang chụp ảnh một nhà máy dệt bị bỏ hoang cùng với một đồng nghiệp nam ở Mumbai. Vụ tấn công làm dấy lên một làn sóng biểu tình phẫn nộ giống như vụ cưỡng hiếp một nữ sinh viên trên xe buýt ở Mumbai hồi tháng 12 năm ngoái. Nữ sinh viên này sau đó đã tử vong. Được biết, nạn nhân đã được cho xuất viện. Cũng trong một tin khác liên quan đến Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ cho biết lực lượng chính phủ đã giết chết 5 người bị nghi là phiến quân trong một cuộc đấu súng ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Giới chức nói quân đội và cảnh sát đã phối hợp tác chiến vào sáng sớm ngày thứ Sáu trong một khu rừng cách thành phố Srinagar khoảng 35 km, thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý. Nhà chức trách nói hầu hết phiến quân là thành viên của nhóm Mujahideen Hizbul, nhóm chiến binh Kashmir lớn nhất chiến đấu với lực lượng Ấn Độ trong khu vực. Các giới chức Afghanistan cho hay một vụ tấn công đánh bom tự sát đã giết chết một quận trưởng và ít nhất 7 người khác đang dự lễ tại một đền thờ ở miền bắc Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng ít nhất 11 người, trong đó có thường dân, bị thương trong vụ nổ sáng thứ Sáu tại quận Archi thuộc tỉnh Kunduz. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công giết chết quận trưởng Sayed Saruddin của quận Archi. Tuy nhiên, phe Taliban thường xuyên nhắm mục tiêu tấn công vào các binh sĩ nước ngoài, binh sĩ Afghanistan, cảnh sát và các giới chức trong cuộc chiến tranh du kích chống lại chính phủ, được phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Hamid Karzai. Hàng chục người đã bị giết chết trong các vụ tấn công mấy ngày gần đây. Giới chức Bồ Đào Nha cho biết người thứ năm đã tử vong trong cuộc chiến kéo dài một tháng trời với hơn một chục vụ cháy rừng trên khắp cả nước. Giới chức nói một nữ nhân viên cứu hỏa đã qua đời hôm thứ Năm và năm thành viên trong đội bị thương trong một vụ cháy ở thành phố Tondela, phía bắc thủ đô Lisbon. Nhiều người ở thành phố Tondela đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Một số người kinh hãi trước quang cảnh tan hoang mà đám cháy để lại. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với 13 vụ cháy riêng biệt khắp Bồ Đào Nha. Những đám cháy càng mạnh hơn do gió lớn và điều kiện thời tiết nóng khô. Thị trưởng thành phố Tondela cho biết, tình hình vẫn còn rất khó khăn, trong khi nhân viên cứu hỏa ra sức tìm cách kiềm chế những đám cháy. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm khu vực bị ngập lụt ở vùng viễn đông của nước này ngày hôm qua vào thứ Năm. Được biết, khu vực Amur đang chịu thiệt hại to lớn vì lũ lụt. Mực nước ở nhiều nơi vượt quá 7 mét, hàng ngàn nhà cửa chìm trong biển nước và hơn 30.000 người đã trở thành vô gia cư. Hàng ngàn binh lính, dân địa phương và nhân viên cứu hộ từ khắp nước đã đổ về đây để giúp hạn chế thêm thiệt hại về tài sản, cầu cống và đường xá. Giới chức nói cũng có mối đe dọa nhiễm khuẩn từ nguồn nước bị ô nhiễm và hệ thống nước thải. Sang tin Nam Mỹ, nhà chức trách Peru đang chật vật đối phó với một trong những trận tuyết tồi tệ nhất trong khu vực này từ một thập kỷ nay. Tuyết rơi dày hơn 1 mét trong những ngày gần đây đã khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt và đe dọa tới gia súc. Cảnh sát cho biết tuyết rơi và thời tiết băng giá đã khiến hàng chục chiếc xe bị mắc kẹt trên đường từ Arequipa và Puno. Panama cho hay các chuyên gia Liên Hiệp Quốc xác định các vũ khí bị bắt trên chuyến tàu của Bắc Triều Tiên tại kênh đào Panama đã vi phạm lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Panama đưa ra kết luận hôm thứ Tư dựa trên báo cáo sơ bộ của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, và mới đây các chuyên gia này đã hoàn thành cuộc kiểm tra số vũ khí bị bắt hồi tháng trước. Panama không phổ biến bản báo cáo, nhưng nói rằng báo cáo kết luận rằng không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc tàu của Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận chuyển vũ khí đến Bắc Triều Tiên. Chính phủ Cuba nói rằng họ vận chuyển số vũ khí mà họ nói là đã vô dụng đến Bình Nhưỡng để sửa chữa, và sau đó số vũ khí đó được trả về tại Havana. Các vũ khí này gồm 2 chiến đấu cơ MiG-21 của Liên Xô chế tạo, 15 động cơ MiG-21 và 9 tên lửa phòng không. Giới hữu trách Panama chặn con tàu này ngay ngoài kênh đào khi nghi ngờ tàu này chở ma túy. Trong lúc kiểm tra, họ phát hiện số vũ khí không khai báo giấu dưới hàng ngàn bao đường. 35 thủy thủ Bắc Triều Tiên trên tàu bị cáo buộc tội cố tình vận chuyển vũ khí không khai báo qua kênh đào Panama. Các thủy thủ này đang bị giam tại một căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Panama. Một nhật báo Hồng Kông loan tin rằng Trung Quốc vừa quyết định mở một cuộc điều tra tham nhũng đối với chính trị gia đã về hưu Chu Vĩnh Khang, người cho tới năm ngoái còn là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu. Tờ South China Morning Post hôm thứ Sáu nói rằng quyết định mở cuộc điều tra được xác nhận bởi các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Châu, 70 tuổi, là cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc, từ năm 2007 đến năm 2012. Ông còn giữ chức vụ giám sát hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc không bình luận về bất cứ cuộc điều tra nào. Nếu được xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong mấy chục năm Đảng Cộng sản điều tra tội phạm kinh tế một cựu hoặc đương kim ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Ông Chu cũng là người thân tín với cựu ủy viên Bộ Chính trị bị thất sủng Bạc Hy Lai, người đang chờ bị kêu án trong vụ xử hồi tuần trước về các cáo trạng hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền. Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn dự đoán. Chính phủ báo cáo hôm thứ Năm rằng sản lượng kinh tế quốc nội trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6 gia tăng khoảng 2,5% so với 3 tháng đầu năm. Tăng trưởng đó cao đáng kể so với 1,7% ước tính một tháng trước đây và hơn gấp đôi tỷ lệ 1,1% trong quý đầu năm nay.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.